Không ngờ cháu ngộ của ngài Quy Sơn là do câu hỏi của thầy. Nói hết lửa cái này là cái gì, ngài Quy Sơn liền thấy cục lửa và ngộ liền. Nhân thấy lửa mà biết mình có cái thấy hằng sẵn nơi mình, chưa bao giờ mất. Có thấy là có biết đó là tâm. Có nghe là có biết, cái biết đó là tâm. Cái biết đó không bao giờ động, bất sanh bất diệt và thường hiện hữu. Nhận ra cái ấy là đã bước vào con đường của chư tổ đã đi. Hai câu chuyện trên dùng cái thấy để chỉ cho chúng ta cái chưa bao giờ mất ở nơi mắt, gọi là kiến sắc minh tâm. Sau khi tổ Ca Diếp ngộ đạo, Đức Phật đem y bát truyền để làm tinh. Khi Đức Phật diệt độ rồi, vị đệ tử đa văn nhất của Phật là ngài A Nan hỏi ngài Ca Diếp: Đức Thế Tôn, ngoài việc truyền y kim lan cho sư huynh, còn truyền cái gì nữa không? Ngài Ca Diếp liền gọi A Nan. Ngài A Nan: Dạ. Ngài Ca Diếp bảo: Cây phướng trước chùa ngã. Ngài A Nan liền ngộ, ngộ việc ngoài lá y còn truyền cái khác. Như vậy thì nãy giờ mình nói cái chỉ là chỉ cái gì? Chỉ cái tánh thấy ở mắt. Bây giờ bước qua cái thứ hai là chỉ cái gì? Cho nên ngài A Nan là người hầu cận Phật mà không được Phật truyền tâm ấn. Ngược lại, tổ Ca Diếp được truyền tâm ấn, đồng thời trao cho cái y kim lan để mà làm với cái bát để làm cái gọi là cái lòng tin cho người sau. Cho nên ngài A Nan hỏi: Đức Thế Tôn, ngoài việc truyền y kim lan cho sư huynh, còn truyền cái gì nữa không? Nghĩa là ngoài cái chuyện truyền y truyền bát đó, còn truyền cái gì lạ nữa không? Thì ngài Ca Diếp là một vị đặc tài, cho nên không nói truyền cái gì lạ nữa, mà liền gọi A Nan. Ngài A Nan: Dạ. Ngài Ca Diếp bảo: Cây phướng trước chùa ngã. Ngài A Nan liền ngộ, ngộ ngoài lá y còn truyền cái khác. Bởi vì khi kêu gọi ngài A Nan, A Nan ngộ dạ, thì nói nếu dạ rồi làm thinh thì không biết cái gì. Cho nên ngài nói cái phướng trước chùa ngã, nhưng mà nhìn ra cái phướng không có ngã. Như vậy là nói cái gì? Đó là để chỉ cho ngoài cái y kim lan ra, còn chỉ cho cái mà hằng hữu, có tiếng động chúng ta liền nghe, không tiếng động chúng ta cũng nghe. Như vậy đó, thì cái đó là ngoài cái y kim lan. Cái đó không có hình, không có tướng. Mà không hình không tướng thì làm sao để làm cái chứng tín được? Nếu cái làm chứng cho người ta tin, thầy truyền cho trò. Cho nên mượn cái y, cái bát ở ngoài trao để làm cái chứng tín. Còn cái mà không hình không tướng đó chỉ thầy trò hiểu nhau thôi. Vậy cái khác là cái gì? Có phải là cây phướng trước chùa chăng? Phần nhiều chúng ta cứ giải thích cây phướng trước chùa ngã. Không ngờ khi kêu A Nan dạ, vừa kêu liền dạ, cái đó đã sẵn có. Nhận ra cái đó là cái Phật đã truyền cho tổ Ca Diếp. Như vậy ngài A Nan nhận được cái đó ngộ đạo, được truyền y bát làm tổ thứ hai. Trường hợp thiền sư Hoàng Bá, đệ tử của tổ Phá Trượng, đến ngụ tại một ngôi chùa. Nhằm lúc tướng quốc Bùi Hưu đến thăm chùa, ông Bùi Hưu thấy trên vách chùa có vẽ hình các vị cao tăng. Ông hỏi thầy trụ trì: Hình cao tăng ở đây, cao tăng ở đâu? Vị trụ trì không trả lời được. Ông Bùi Hưu hỏi: Đây, ở đây có thiền sư không? Thầy mời họ tôi. Vị trụ trì nói hình như có một thiền sư để mời ra. Và ngài Hoàng Bá được mời ra. Ông Bùi Hương nói: khi nãy tôi có câu hỏi, có hỏi một câu mà quý đại đức tiếc lời không đáp. Bây giờ xin hỏi thiền sư, thiền sư đáp dùm tôi. Hoàng Bá nói: ông cứ hỏi. Ông Bùi Hương lặp lại câu hỏi: hình cao tăng ở đây, cao tăng đâu? Ngài Hoàng Bá liền gọi: Bùi Hương. Bùi Hương: dạ. Ngài hỏi: ở đâu? Ông Bùi Hương liền ngộ: như vậy cao tăng ở đâu? Đến đây chúng ta thấy thuật truyền thừa có hệ thống rõ ràng, người ngoài đọc sẽ ngạc nhiên vì nghe lạ tai. Như vậy thì quý vị thấy ở trên, từ cái gọi dạ của Tổ Ca Diếp, ở đây cái gọi dạ của ngài Hoàng Bá nó có khác không? Mà mình thấy người xưa có những cái rất là kỳ đặc. Trước hết là nhắc sơ Tổ Hoàng Bá, ngài ở núi Hoàng Bá có 500 tăng. Mà lúc đó không biết mấy ông tăng ông làm sao đó, ngài không được vui. Ngài qua chùa này ngài ở mới tới, cho nên ông trụ trì ông chưa biết rõ. Thấy cái dáng giống thiền sư chứ cũng chưa biết thiệt thiền sư hay không. Cho nên ông Bùi Hư hỏi: ở đây có thiền sư không? Thầy mời họ tôi. Vị trụ trì nói: hình như có một thiền sư để tôi mời ra. Hình như chứ chưa biết, vì ngài mới tới à. Không biết sau này các cái vị thiền sư trụ trì của mình lâu lâu có mệt mỏi quá rồi kiếm chỗ trú không? Đó là một cái điều mà tôi thấy người xưa cũng hơi có rồi đó. Nhưng mà ông Bùi Hương, quý vị thấy cái câu nói của ngài, của ông rất là khiêm nhượng. Khi nãy tôi có hỏi một câu mà quý đại đức tiếc lời không đáp. Chứ không phải quý đại đức bí không? Chứ mình thì nãy tôi hỏi câu mấy thầy bí đó không được. Giờ mời thiền sư đáp. Không, quý đại đức tiếc lời không đáp. Bây giờ xin hỏi thiền sư, thiền sư đáp dùm. Mình thấy người xưa người ta dè dặt, không dám nói chạm tự ái kẻ khác. Còn mình bây giờ ăn nói cẩu thảo à, phải không? Nói làm cho buồn lòng người ta. Như vậy thì ổng vừa hỏi hình cao tăng ở đây, cao tăng ở đâu? Ngài Hoàng Bá liền gọi Bùi Hương. Thì gọi tên ổng, ổng dạ. Ngài hỏi ở đâu? Cái dạ đó ở đâu? Có phải ở nghe mới dạ, phải không? Không nghe làm sao dạ? Thì dạ. Thì khi mà dạ, ngài hỏi ở đâu, cái ông Bùi Hương ông ngộ liền. Cao tăng ở chỗ đó, ở chỗ biết dạ đó. Gọi cái biết dạ liền, cao tăng ở chỗ đó đó. Như vậy từ đây về sau ông Bùi Hương quý trọng ngài Hoàng Bá như bậc thầy. Đến trường hợp khác, ngài Thanh Nguyên Hành Tư, đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, có vị môn đệ là ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Có thiền sư Linh Mặc đến hỏi đạo ngài Thạch Đầu Hy Thiên và tự nói: nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng hợp thì đi. Nhưng khi thưa hỏi, thiền sư Linh Mặc không được hài lòng nên bỏ ra đi. Ngài Thạch Đầu theo sau tiễn đến cửa liền gọi: Sa Lê. Sư xoay đầu lại. Ngài Thạch Đầu bảo: từ xưa đến giờ chỉ cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Sư nhân câu nói này liền đại ngộ, dừng lại đây 2 năm. Như thế chúng ta thấy sự truyền thừa theo hệ thống này đã bắt nguồn từ Đức Phật đến ngài Ca Diếp, đến ngài A Nan và đến thiền sư sau này. Chỉ bài cái thấy, cái nghe, cái biết luôn luôn có sẵn nơi chính mình. Tri kiến Phật là gồm cả kiến, văn, giác tri và hằng biểu lộ nơi 6 căn. Đó. Kết thúc như vậy thì quý vị thấy cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta thấy các ngài có chỉ cái thật cho mình không? Chỉ đầy đủ, chỉ rõ ràng. Để chỉ tri kiến Phật, chúng tôi xin dẫn câu chuyện trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Nhân bài thuyết pháp đầu tiên của Lục Tổ Huệ Năng, ngài Huệ Minh, cho ngài Huệ Minh khi nhận được tâm ấn của Ngũ Tổ, Lục Tổ đi trốn về phương Nam. Tu sĩ Huệ Minh khi chưa xuất gia là một võ tướng, cưỡi ngựa rượt theo định giành lại y bác. Chẳng ngờ đến khi thấy y bác, Huệ Minh nhấc lên không nổi, biết có việc gì mầu nhiệm, vội kêu lên: "Hành giả, hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bác." Lục Tổ lúc đó mới ra mặt và bảo ngài Huệ Minh hãy lặng tâm ý nghe Tổ hỏi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Vừa hỏi đến đó, ngài Huệ Minh liền ngộ. Thế là ngộ cái gì? Nghĩ thiện, nghĩ ác là cái nghĩ hai bên, là tướng động, là tướng sinh diệt. Trong vũ trụ, từ con người đến vạn vật, cái hai bên là nguồn gốc của sự sinh diệt. Ở người thì có nam nữ, ở điện có âm có dương. Nếu buông cái hai bên thì sự sanh diệt không còn nữa. Cho nên khi Lục Tổ bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay đó Thượng Tọa Minh liền nhận được bản lai diện mục của chính mình. Ở chỗ này tôi thấy cần nhắc lại cho quý vị nghĩ hiểu cho thiệt tường tận. Bởi vì trong Kinh Phật dạy người thế gian thì có hai cái hạng: người hiền và người dữ. Người tạo nghiệp dữ chết thì đọa đi đâu? Lục đạo luân hồi thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người tạo nghiệp thiện khi chết rồi đi đâu? Thì sanh cõi người, cõi Atula, cõi trời. Đó là lục đạo luân hồi. Như vậy còn nghĩ ác, còn nghĩ thiện là còn nghiệp, phải không? Chỉ khác là nghiệp ác và nghiệp thiện. Cũng như ngày nay chúng ta có mặt trên thế gian này, người làm lành, người làm dữ, làm lành, làm dữ đều chết hết, phải không? Nó là ở trên cái sinh diệt. Thì không phải làm lành khỏi chết, làm lành, làm dữ gì cũng chết như nhau. Nhưng mà nó khác. Làm lành thì được nghiệp lành, sanh cõi lành. Làm dữ, tạo nghiệp dữ, sanh cõi ác, cõi dữ. Khác nhau ở chỗ dẫn đi sanh đời sau. Như vậy thì trong tâm mình còn nghĩ thiện, còn nghĩ ác là còn gì? Là còn nghiệp, phải không? Còn nghiệp thì còn sanh tử. Như vậy thì muốn thoát ly sinh tử phải sao? Dứt cả niệm thiện ác. Mà chỗ này nhiều người sợ lắm. Bởi vì bỏ cái ác làm cái thiện thì nó tốt quá, phải không? Xã hội đẹp nữa. Mà bây giờ bỏ cả thiện nữa thì chừng đó nó ra cái gì, phải không? Như vậy thì bỏ nghĩ thiện, bỏ nghĩ ác thì lúc đó ra cái gì? Đó, quý vị thử nghĩ cho nó ra cái gì. Đó là cái chỗ mà người ta hoang mang, người ta nghi ngờ. Chính vì cái chỗ đó người ta không hiểu nổi, cho nên câu chuyện tiền thân của Đức Phật đi thấy ở dưới hố có một con cọp, nó rơi xuống dưới, nó đói, nó gầm, nó hét, nó la. Phật thấy vậy, ngài liền lăn xuống cho nó ăn. Ngài ăn thì người sau nói ngài hy sinh không phải chỗ. Nếu nó sống lại, nó đói chết đói cho nó khỏe, nó không hại người ta. Ngài lăn xuống nó ăn cho nó sống, mà nó đi hại con này con kia. Như vậy thì ngài hy sinh không phải chỗ. Chê, chê ngài. Thì như vậy là chúng ta dùng cái tâm gì để phán đoán. Tức là chúng ta dừng cái tâm phàm phu nghĩ thiện nghĩ ác để mà phán đoán. Còn Ngài không có cái tâm đó, hết cả hai bên rồi. Cho nên nghe thấy người ta khổ, thấy chúng sanh khổ thì cứ cứu thôi. Không có nói cứu được phước, cứu ra là lành, không cứu là ác. Ngài hết cái tâm đó rồi. Vì vậy cho nên lấy cái tâm phàm để phê phán cái tâm thánh thì thật lắc, phải không? Nhưng mà khi không còn tâm nghĩ thiện nghĩ ác, thấy người khổ mình có thương không? Nếu không thương thì Phật đâu có lăn mình xuống ta nó ăn, phải không? Cho nên trong đạo Phật thường dùng cái câu là Bồ Tát dùng cái vô duyên từ, lòng từ bi mà không có duyên cớ. Còn chúng ta từ bi có duyên cớ, người đó khổ mình giúp họ mình có phước, phải không? Vì cái phước của mình mà mình giúp họ, chứ không phải vì thương họ. Thương họ là thương mình. À, khi giúp họ mà nghĩ à người đó khổ, mình giúp cái mình có phước, cho nên rồi mình ráng mà giúp họ, giúp họ với lòng thương mình. Còn Bồ Tát thấy họ khổ thì cứ giúp, không có nghĩ gì tới mình hết á. Không còn cái tâm thiện ác thì còn cái gì nghĩ về mình. Đó, bởi vì chúng ta phàm phu làm cái gì cũng còn đối đãi, bỏ cái ác được cái thiện, ác là xấu, thiện là tốt, ác là khổ, thiện là vui, phải không? Cho nên mình làm cái thiện cái là mừng lên, mình sẽ được cái phước lành. Như vậy thì làm đó là có duyên cớ, mà duyên cớ đó là cái duyên cớ nghĩ tới mình. Còn Đức Phật hay là Bồ Tát khi không còn cái tâm hai bên, thấy người ta khổ thì cứ giúp, cứ làm, không nghĩ gì tới có phước không có phước gì hết. Mà không có phước Ngài có bị tổn thương gì không? Hay nghĩ có phước làm mới có phước? Bởi vì chúng ta quen cái tâm ích kỷ, cái gì cũng nghĩ được phần cho mình, dù đem của ra mà cũng muốn được cho mình cái gì đó, phải không? Sẽ được cái gì khác hơn cái của mình cho, mà có nhiều khi hơn nữa, hơn gấp bội nữa đó. Vì cái lòng thương người bố thí thì mình được phước gấp bội. Cho nên nhiều khi tôi thấy ở chùa nhiều vị tán tụng người Phật tử làm lành hay quá, mà tôi thì dốt nát cái điều đó. Khi Phật tử cúng 500, 700 gì đó, cái nói thôi cái công đức Phật tử vô lượng vô biên kể một dòng. Thấy không? Một dòng cho nên Phật tử nghe vừa cái lỗ tai quá. Còn tôi cứ cúng thầy, cúng dường tâm báo, tôi gật đầu cái thôi, tôi không biết nói gì nữa. Thành là tôi dốt, giúp đáo để. Tại sao tôi dốt lắm vậy? Ông học thuộc một câu nói cho em ta. Quý vị thấy cái dốt tôi chưa?